Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 7 Tây tháng 5 năm 2022. Tổng cộng là hơn 30 bạn đọc. Rồi, đề tài tuần này là kiến tánh. Kiến tánh u mê tự sửa nhanh, đời là cảm cảnh khó thực hành, khó lường, khó giải, không thông cảm. Thực hiện chân tâm tự phân hành, đương sĩ hành. Tuần rồi mình học cái bài minh tâm, mà tuần này lại tiếp theo là kiến tánh. Thì tuần rồi mình cũng có học luôn minh tâm kiến tánh rồi. Các bạn còn nhớ gì không? Kiến tánh là sao?
Đóng góp anh bảo
Rồi, mời chị Dung.
thì đừng rồi mình cũng có học rồi thì giờ mình có nhớ gì nhắc lại thì cái kiến tánh là thấy rõ cái sự sai lầm từ giờ phút của mình. Cái thứ hai nữa là mình không bao giờ mình cho mình là đúng, mình phải chê 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 mình. Và cái thứ ba là mình phải thấy được cái tánh hư tật xấu của mình để mình tiến hóa, để mình sửa chữa.
Rồi làm sao kỳ rồi mình học cái làm sao mà để mình kiến tánh được.
Rồi mình kiến tánh thì mình phải hành pháp,
Hành pháp tới
mình
tới
phải
mức độ nào rồi mình mới nói kiến tánh? Cái gì nó đi trước cái kiến tánh?
thì phải minh tâm, cái tâm mình sáng suốt mình mới thấy được cái tánh.
Phải minh tâm, mà muốn cho cái tâm mình nó minh thì phải làm sao? Nó có điều kiện để cho cái tâm mình nó minh mà nó còn cái gì đó là nó không minh, nhớ không?
Nếu mà tâm mình nó còn chấp là mình chưa minh.
Còn chấp là không được, còn chấp là nó không có sáng suốt, nó động à, nó động rồi nó đâu có sáng, nó phải tịnh nó mới sáng, mà nó còn mê chấp là nó còn ở trong động loạn rồi, nó đâu bao giờ sáng suốt nữa, nó quay quần ở trong cái sự động loạn của cái sự mê chấp á, nên cái tâm nó không có sáng được, nó không có tịnh nên nó không có sáng được, nên nó đi tới minh tâm kiến tánh. Thì trước hết mà mình muốn kiến tánh là mình phải minh tâm trước, thì lúc đó mình mới thấy rõ cái tánh của mình, thấy rõ nhìn nhận những cái sự sai lầm của mình mà mình sửa. Còn nếu không mình không có chấp nhận đâu, cái tánh của mình không thấy, mình thấy cái đó bình thường, mình thấy cái tánh tôi như vậy đó, tôi bình thường thôi, không có cái gì lạ. Mà chỉ khi nào mình tỉnh rồi, mình tâm mình sáng suốt rồi, lúc đó mình mới bắt đầu mình thấy cái tánh của mình. Rồi đi tới cái cột tột cùng của minh tâm kiến tánh là cái gì?
Thành Phật, minh tâm kiến tánh thành Phật.
Minh tâm kiến tánh thành Phật. Rồi bây giờ nó có cái câu nào mà cũng là kiến tánh thành Phật không? Có câu nào mà thầy thường dùng mà nó cũng kiến tánh thành Phật không? Ai còn nhớ không? Mình cũng có học rồi á. Ra nhớ một chút rồi. Lẹ ông ngoài nhớ.
Ông
Không
Thọ nói á. À, thức giác con bảo, thức giác.
không phải
Không phải thức giác, không phải.
ngoài thức giác có tôi nói à, trực chỉ
Chân tâm, trực chỉ chân tâm
kiến tánh
thành Phật đó.
hả?
Anh nhắc ra chữ trực chỉ thì mới nhớ được, trực chỉ chân tâm kiến
Quên hả?
tánh.
Kiến tánh thành Phật đó, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật đó. Rồi, bây giờ để nghe coi thầy nói gì nha.
Bảo nói lợ mày không nghe,
Gì?
không nghe bảo nói lợ đi, nghe không chịu.
Trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật.
Trực chỉ
Trực chỉ
rồi gì nữa,
chân tâm
chân tâm.
kiến tánh thành Phật.
Ok, cảm ơn bạn,
Cái này nghe rồi phải không? Đâu có mới phải không?
nghe rồi, nghe rồi,
Nghe rồi mà quên rồi phải không?
quên rồi.
Bây giờ nhắc lại đó. Giờ để nghe con thầy không nói gì nha. Mở cho coi video đi.
Đó, cho nên người tu tự nhiên tại sao họ cứ tham thiền? Tham thiền để làm gì? Là để tập tự cái chân tâm. Mà khi hướng về chân tâm rồi, họ mới chân tâm. Chất chỉ chân tâm kiến tánh, thấy cái tánh hư tật trong của họ sửa. Càng sửa càng tốt. Càng sửa càng mở. Càng sửa càng thanh nhẹ. Càng thanh nhẹ càng chứa đựng thanh quang. Thì đi đến đâu cũng đem lại sự bằng an cho mọi năng mọi người.
Rồi, thầy nói gì? Thầy nói gì? Ai nhớ thầy nói gì không?
Mình thân cái kiến à, thầy nói Thầy nói là người tu tại sao phải tham thiền. Tham thiền để biết rõ là cái tánh của mình thì mới kiến tánh được. Người tu là phải sửa, phải kiên quyết sửa những thói tật xấu của mình, phải hốt cho sạch rác ở trong bản thể của mình.
Giờ cho nghe lại lần nữa nha, nhớ chính xác nha, nhớ cho kỹ nha. Thầy lập làm sao, thầy nói làm sao mình lập lại cho ăn vậy nha. Cho nghe lại lần nữa nha.
Đó, cho nên người tu tu di tại sao họ cứ tham thiền? Tham thiền để làm gì? Lập lại trật tự cho chân tâm. Mà khi hướng về chân tâm rồi, họ mới tu tâm. Chất cứu chân tâm chính tánh, thấy cái tánh hư tật đâu có họ sửa. Càng sửa càng tốt. Càng sửa càng mở. Càng sửa càng thanh nhẹ. Càng thanh nhẹ càng chứa đựng thanh quang. Thì đi đến đâu chỉ đem lại sự bằng an
cho mọi năng. Rồi thầy nói gì? Có 32 giây thôi đó. Có 32 giây thôi đó. Mà không nhớ được cái gì là mệt lắm á. Thầy nói gì?
Em có ý kiến.
Ai muốn nói trước?
Cô Tình nói đi ạ.
Cô Tình nói trước đi.
À, thầy nói là tu là phải sửa. Rồi là trực chỉ chân tâm kiến tánh, trực chỉ chân tâm rồi thì bây giờ là càng gì càng sửa thì càng mở, càng sửa thì càng gì nhẹ, và có nhẹ thì như vậy là mấy gì mới chứa được gì từ quang, mới chứa được thanh quang. Nên là như vậy là từ đó, như vậy là chúng ta phải gì tu sửa càng ngày càng nhiều, tu sửa cho nên gì cho nó tốt, nó đúng. Dạ xin hết ạ.
Rồi, thì muốn nói gì thêm?
Dạ, nó xin nói góp thêm một chút. Lần thầy có nói cho mình người tu thì phải tham thiền, mình tham thiền thì mình lập lại cái trật tự cái chân tâm của mình. Rồi khi mình hướng về chân tâm thì mình thấy cái tánh, mới thấy cái tánh của mình. Thì khi đó là trật tự chân tâm chân tánh thành Phật. Thì mình càng tu càng sửa, mình càng sửa thì mình mới có cái sự thanh nhẹ. Mà mình càng thanh nhẹ thì mình mới có được cái thanh quan, thì mình đi đâu mình mang được cái sự bằng an được mọi người nơi. Mình xin biết.
Thì trước hết á, mình thiền á, để mình lập lại trật tự của cái chân tâm của mình. Rồi sau đó mình trực chỉ chân tâm là mình hướng về cái chân tâm của mình. Thì lúc đó mình mới thấy được cái tánh. Thì thấy cái tánh thì mình lấy càng ngày càng sửa thì nó càng tốt. Càng sửa thì nó càng thanh nhẹ. Tại mình tu vô vi là mục đích để trở về thanh nhẹ mà. Thì mình càng thanh nhẹ chuyện nào á, mình lại càng chứa được thanh quang của bề trên ban chiếu cho mình. Chứ nếu không mình không có chỗ chứa, ban xuống cho mình thì cũng như không à. Thấy không? Rồi, cái đó là cái thứ nhất. Giờ nghe tiếp nha.
Thân tâm, thầy cũng biết, con, thầy chỉ con không có lời nói.
Còn mặt bên anh có nhiều, và anh kia nhiều, hỏi mặt rồi.
Hả? Con không biết nói gì.
À, vậy là tóc gì không xả mừng rồi. Không có cầm nhau trong nội tâm nữa, trực chỉ một đợt, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật nhé. Trực chỉ chân tâm cũng thì vô đạo mới thấy cái sự tâm tối của mình, mình sửa được cái tâm tối mình mới trở nên một vị Bồ Tát, chỉ dịch là sửa tâm tối, thấy không?
Rồi cái chân tâm nằm đâu?
Chân tâm nằm trên bộ đầu ấy.
Ngay đỉnh đầu, ngay đỉnh đầu chứ không phải là bộ đầu. Bộ đầu nó rộng quá, ngay đỉnh đầu. Trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật.
Khi con thấy là khi cái tình thương trong người con tự nhiên không biết làm đâu, nó bộc phát ra. Cái con nghĩ đến đỉnh đầu, cái tự nhiên cái con cảm nhận làm như là cha kêu gọi con.
Cái đó là nó ở ngay trên đầu con, không phải cha kêu. Bởi vì con niệm Nam Mô Di Đà Phật, nó hội tụ lên trung tâm bộ đầu rồi. Con nghĩ cái tình thương là nó xúc bộ đầu, đang điêu luyện để con trở về chân tâm. Nên ta nói trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Lúc đó là tâm không bao giờ biết ghen mà chỉ biết tha thứ và thương yêu mà thôi. Nha.
Khi mà mình trở về với trực chỉ chân tâm kiến tánh rồi, lúc đó cái tâm mình nó làm sao?
Không bao giờ bị ghét.
Không bao giờ biết ghét. Chỉ biết thương yêu mà thôi. Là cái người đó đã trở về với cái chân tâm rồi đó. Rồi nó có chân tâm thì nó phải có cái gì? Ngược lại của chân tâm là cái gì? Ngược lại của chân tâm là cái gì?
Ngược lại của chân tâm là phàm tâm.
À, phàm tâm. Phàm tâm ở đâu mà chân tâm ở đâu?
Phàm tâm ở
con tim.
Tim.
Phàm tâm ở chân tâm nó ở trên đỉnh đầu của mình.
Trên đầu. Rồi cái phàm tâm nó làm sao mà cái chân tâm nó làm sao?
Cái phàm tâm là nó vẫn còn bị, cái phàm tâm nó vẫn bị trói buộc, cũng bị giam hãm ở con tim.
Ừ, là nó có những cái gì, cái tâm nó ra làm sao? Cái tâm nó thích những cái gì?
Chân tâm thì mình đã thoát khỏi cái tâm tối, mà thoát khỏi cái phàm tâm là mình được thoát được lên trên trung tâm bộ đầu,
khi mình còn phàm tâm thì mình sao?
Mình còn phàm tâm thì mình vẫn còn cái sự động loạn, cũng như là bị ganh ghét hoặc là tranh đua, không nhịn nhục được, còn đố kỵ nhau.
Rồi nghe cơ thầy nói gì nha.
Bây giờ qua về phần tâm, thưa thầy, có phàm tâm và chân tâm, về phàm tâm nằm ở đâu và chân tâm nằm ở đâu? Phàm tâm là muốn tham dục, muốn được, muốn có mà không biết cái có từ đâu đến. Phàm tâm là chỉ có muốn thôi, tham muốn. Còn cái chân tâm là quá giải, thăng hoa thanh nhẹ. Chân tâm như bây giờ chúng ta đang nói đạo pháp thì mọi người hướng về cái chân tâm quá giải thanh nhẹ, ngồi đó rất thấy khỏe, nhẹ, nghe qua âm thanh không thấy bận rộn nữa.
Nói cái phàm tâm là cái gì mà cái chân tâm nó là sao? Hai cái nó khác nhau chỗ nào?
Phàm tâm là tự tham muốn. Muốn
tham muốn. Tại vì nữa còn chân tâm.
Chân tâm là sự quá giải thanh nhẹ.
Quá giải thanh nhẹ. Khi mà mình ngồi học đạo thì mình hướng về chân tâm thì nó làm sao? Mình ngồi đó thì nó làm sao? Thì cái điểm mình nó làm sao?
Điểm mình nó rút.
Rút nhẹ. Khi mà mình hướng về chân tâm thì nó rút nhẹ. Phàm tâm là cái ham muốn cái gì nó cũng muốn cho được. Còn chân tâm là chỉ có hóa giải thôi. Không? Chỉ có hóa giải cho nó thanh nhẹ. Thì nó có thấy hai cái khác nhau rõ ràng.
Thế nào là phàm tâm hay là chân tâm của người đối diện?
Phàm tâm cũng vậy. Nãy giờ cũng có nói chuyện tài lòng, nói chuyện thị phi, nói chuyện ông A ông B, nói chuyện tư bệnh về chắc chết thế này kia kia nọ, nói chuyện tùm lum mà không có một ngày mà không ra cái việc gì hết. Rồi chuyện phàm tâm chuyện A ông B cũng đem về nói là chuyện mình không khai thác, còn chân tâm không chỉ nghe và ăn và niệm tâm và tìm cái gì để phát ơn cho đó, tìm cái gì để giúp đỡ cho đó. Không có nói là đi cái mét như này, nhưng mà không có gì đó làm sao giúp đỡ cái mét phục vụ đó là chân tâm.
Rồi phàm tâm sao mà chân tâm sao?
Phàm tâm là nói chuyện ông A ông B mà không nói chuyện mình.
Cái đó kêu bằng gì?
Thị phi.
Thị phi. Rồi chân tâm thì nó làm sao?
Chân tâm là mình tìm cách giúp đỡ mọi người, giúp đỡ đối phương.
Rồi gì nữa? Giúp đỡ rồi gì nữa?
Phục vụ cho đối phương.
Tìm cách giúp đỡ phục vụ cho đối phương.
Kính thưa thầy, tâm là gì và cách nào cũng an tâm?
Tâm là trung tâm bộ đầu của mình, có luồng điện rút ra là chân tâm. Thì mỗi mình nghĩ sai, mình dục về tham, mình hướng về đó, nó giải liền. Lúc đó mình thấy anh sai quân bệnh là chân tâm của chư Phật. Nếu mà chúng ta không có thanh tịnh, không nhận được cái diệu thanh của đại bi và trí óc chúng ta minh mẫn và dũng cảm không sợ, thì chúng ta đã mở rộng nhận sự siêu nhựa bên trên ban tiếng thanh giờ Phật, thì chúng ta an tâm không sợ sợ nữa.
Rồi, thầy nói sao? Khi mà mình trụ ở chân tâm thì sao?
À, khi mình trụ ở chân tâm thì trung tâm bắt đầu rút. Khi mà mình có việc gì nghĩ, mình nghĩ sai thì mình đưa về đó thì mình sẽ được giải. Để liền.
Ừ. Là bề trên lúc nào cũng ban chiếu thanh quan cho mình đó, mà mình không hướng về đó là mình không có nhận được.
Thức tâm là gì? Hồi sinh. Đó, các bạn đã được hồi sinh. Các bạn mới khép mình ngọn tu để trở về với thanh giới thanh nhẹ. Để thức tâm sống trong cái cảnh hòa đồng, không bao giờ bị tiêu diệt nữa. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu, càng hiểu được. Khi mà hiểu được cái nguyên lý của điển là các bạn mới thấm thiết về đạo. Biết được trung tâm điển quang bộ đầu chúng ta là cái chân tâm, là cái tâm thật, cái tâm không có xảo trá được. Cái tâm công khai giữa trời Phật thì không có xảo trá được. Mà cái tâm núp lén ở trong cái cơ thể tiểu thiên địa này là toàn là xảo trá, không có thật. Chính bạn gạt bạn đó mà.
Rồi, thầy nói làm sao? Thì nói chân tâm là trung tâm điển quang của mình đó làm sao? Chỗ đó làm sao?
Chỗ đó công khai với trời Phật thì không có xảo trá.
Ừ. Còn một con mình ở trong cái con, cái tâm ở trong cái bản thể của mình đó, thì ở đó nó dối trá. Rồi. Kiến tánh u mê tự sửa nhanh. Cái tánh gì kêu là cái tánh u mê? Tại sao kêu là cái tánh u mê? U mê nghĩa là sao?
U mê tức là u tối và mê muội.
Mê cái gì? Nó tối tâm, nó tối tâm, nó mê muội như thế nào?
Thì nó mê trần, nơi đời.
Mê đời.
Mê tình. Tình tiền duyên nghiệp.
Tại sao nó mê cái đó vậy?
Tại vì nó là cái phàm tâm á.
Ừ, mà tại sao nó mê mấy cái thứ đó? Thứ tại đó có cái gì mà làm cho nó mê vậy?
Cái thứ đó là nó mình tưởng nó là thật, cho nên là hàng ngày nó mình tiếp xúc với nó, mình nói mình tưởng nó là thật, cho nên mình tưởng nó là chính, nên mình mê nó, mình tưởng mà mình có thể mà có được, nhưng mà mình biết rằng mình mê nó thì cuối cùng mình cũng là không có tay trắng chứ không có được.
Nhưng mà tại vì mình tâm tối cho nên mình mê, mình tưởng thật, mình tưởng những cái gì mà đang mê ở thế gian rờ mó được đó là thật, mà thiệt ra mấy cái đó là giả không. Mà mình tâm tối, mình u mê, mình u minh á, mình tâm tối đó, cái mình nhìn mấy cái đó mình tưởng thật, cho nên mấy cái đó nó mới nhồi mình hoài là vậy, nó không có bao giờ để cho mình yên hết đó. Động tới là mình bị rối loạn liền, muốn còn mà sợ mất đó. Những cái đồ tạm không mà trước sau vậy nó cũng trở về không mà mình không thấy, cho nên mình u mê là do đó, mình không có đủ sáng suốt để mình nhận diện là cái này nó không có thật. Là thế gian đô thị giả, không có cái gì thật hết. Xác này cũng giả, mà mình cứ tưởng nó thật không. Thành ra mình mê đó. Mình mê tiền của thế gian, mê tình tiền ở thế gian, duyên nghiệp ở thế gian. Mình mê luôn cả cái xác này nữa. Rồi mình mê luôn cái gì nữa? Mình si mê luôn cái gì nữa? Mình si mê luôn cái tánh hư tật xấu của mình. Mình ôm nó, mình không có chịu bỏ nó. Mình không có chịu hy sinh đó. Tánh hư tật xấu của mình cũng mê luôn, mình không bỏ. Mình si mê nó, mình không có chịu bỏ. Rồi bây giờ mình thấy được kiến tánh u mê, mình thấy được cái tánh u mê của mình tự sửa nhanh. Thì lúc đó mình thấy rồi mình mới sửa nhanh được. Còn mình không thấy thì nó cứ năm này sang năm nọ, kiếp này sang kiếp nọ, nó cũng như vậy thôi, nó không có sửa được. Khi mà mình không thấy được cái tánh u mê của mình á, mình u mê mà mình không thấy, mình không có biết là mình đang u mê, cho nên mình không có sửa được. Mà khi mà mình kiến tánh được á, mình mới thấy được cái sự cái đó là cái sự u mê, tâm tối mà mê loạn, không có, nó không có trúng. đời là tạm cảnh khó thực hành. Tại sao đời là tạm cảnh mà khó thực hành? Mình biết đời
đúng
không? Dạ, mời anh.
Đời là tạm cảnh khó thực hành thì nói chung là khi mình vẫn còn nằm trong cái sự tâm tối u mê ấy, thì mình cảm thấy cái đời nó là đen bạc, nó là giả tạo, rồi mình cứ tưởng là cái gì nó cũng là thật, cái gì nó cũng là của mình mãi mãi. Cho nên là mình khi mình có ngồi thực hành chăng nữa, mình vẫn cứ nghĩ là cái chuyện tạm bợ kia thì làm sao mà ngồi thực hành được, ngồi thực hành thì nó phải tịnh được thì mới ngồi được, chứ bây giờ cứ lúc nào cũng nghĩ cho cái chuyện tạm bợ, những cái gì cũng là của cái đời động loạn kia thì không thể ngồi thực hành được. Không chỉ hết đấy.
Dạ. Thì cũng như anh nói vậy đó, là cái đời nó là tạm thiệt nhưng mà nó thu hút mình quá đi, nó hút mình về đời nhiều quá đi. Thành ra cái đời mình nó nặng hơn cái đạo. Mình khó thực hành lắm, nó thu hút mình, nó mở mắt ra là nó đã kéo mình rồi. Sáng dậy ngủ dậy mở mắt ra là nó đã thu hút mình ra chuyện đời rồi. Nó tạm cảnh nhưng mà nó thu hút mình quá mạnh đi. Thành ra mình khó thực hành lắm. Mình hướng về đó là mình khó thực hành lắm. Cho nên thầy khuyên mình phải làm sao để cho cái đời nó đừng có lôi cuốn mình nữa. Để cho mình...
Khi mình phải niệm Phật.
Rồi gì nữa? Niệm Phật là một chuyện, rồi gì nữa?
Có lưỡi răng kề răng, niệm Phật.
Đóng cửa thế gian. Đóng cửa thế gian mình mới mở cửa thiên đàng được. Còn mình mở cửa thế gian là nó thu hút mình vô đó, đó. Là mình khó thực hành lắm. Dù cho mình thực hành nó cũng không đủ. Tới giờ thiền định đáng lẽ là phải quên hết cho nó thanh nhẹ, mà mình cũng còn nhớ chuyện đời. Nên nó lôi cuốn mình khó lắm. Mình đóng cửa. Đóng cửa là phải đổi chiều. Là thay vì mình hướng ngoại, mình đóng cửa để cho mình hướng đi vô trong. Rồi lúc đó mình mới hướng đi lên. Hướng về cái chân tâm của mình. Cái mới kêu là trực chỉ chân tâm, là đi thẳng về cái chân tâm. Mà đi thẳng về chân tâm đâu phải dễ. Cái đó nó đòi hỏi mình phải dày công lắm. Phải niệm Phật liên tục. Thì lúc đó mình mới đi được từ dưới này mình đi lên tới trên. Cách có hai gang tay thôi mà đi không biết mấy, nhiều khi đi 10 năm cũng đi chưa có đi tới. Không có về tới cái chân tâm được. Khó thực hành. Khó lường, khó giải, không thông cảm. Khó lường cái gì mà khó giải cái gì mà không thông cảm cái gì.
Đúng không?
Dạ.
Mình bây giờ cái câu khó lường, khó giải, không thông cảm thì là nói chung là khi mình đã có thực hành rồi thì mình vẫn còn tâm tối thì mình khó định được mọi việc, khó chuẩn bị được cái mọi việc, cái gì nó đến là tự nó đến, nó bất ngờ mình không thể lường được. Ừ. Cho nên là không lường được thì mình không có cái sự chuẩn bị để mình giải được thì nó là càng khó giải. Mà khó giải thì nó vẫn còn cái tâm tối thì u mê thì không thể thông cảm được những cái sự việc hoặc là những cái việc gì nó xảy ra, mình vẫn còn mê chấp thì mình không thể thông cảm được cho đối phương hoặc là cho bản thân mình. Ừ.
Khó lường lắm. Thành ra mình khi mà mình làm sai, khi mà mình hướng ngoại thì cái nạn tai nó tới cho mình lúc nào mình không hay. Khó lường, không có biết trước được. Mình chỉ cần nghĩ bậy, nghĩ xấu cho ai đó là cái nạn nó đã tới với mình. Mình không có lường được, mình không có biết là nó sẽ tới như vậy. Nhưng mà khi mình đã phát ra một cái tư tưởng xấu, nghĩ xấu cho một người nào là nó đã, cái luật nhân quả nó đã tác hại liền tức khắc cho mình không hay. Chưa kể tới những cái mà tác hại lâu dài. Cái thứ nhất là mình đã phóng ra cái tà khí. Khi mà mình nghĩ xấu cho ai là mình rước tà khí rất là dễ. Khó giải lắm. Khi mình rước vô nhiều quá thì đâu có giải được. Không thông cảm, mình không có hiểu được tại sao mình bị vậy, tại sao mình làm như vậy. Tại vì mình không có thực hành đúng đó. Pháp Phù Vi đâu có chỉ mình làm những cái chuyện đó. Kêu mình làm ngược lại không, mà mình vì cái u mê mình mới nhào vô những cái chuyện mà không có ai kêu mình làm. Mình không biết cái gì cần thiết và mình không biết cái gì không cần thiết. Mình không có biết là mình đi cái hướng nào. Mình muốn tu vô vi mà mình không biết cái hướng đi là hướng nào. Thực hành chân tâm tự phân hành. Thực hiện chân tâm tự phân hành. Thực hiện chân tâm là thực hiện sao? Làm sao để thực hiện được cái chân tâm? Mấy cái pháp nào nó giúp mình thực hiện được cái chân tâm? Thì nãy mình có nói là niệm Phật á. Niệm Phật để nó giúp mình nó gom cái ý điển trở về cái chân tâm của mình á. Mình lập lại trật tự cho cái chân tâm của mình, rồi mình gom cái điển về đó. Mình phải niệm Phật nhiều, nó cái chấn động lực mình nó thanh nhẹ, nó mới về đó được. Thành ra mình thực hiện chân tâm là mình phải cố gắng niệm Phật trước hết. Rồi sau đó mình phải làm thêm pháp gì nữa?
Pháp luân thường chuyển. Làm pháp luân thường chuyển.
À, pháp luân thường chuyển nó cũng giúp mình cái về cái vấn đề đó.
Thầy, con từ ngày sau khi vô vi rồi có điểm trên đầu rồi, luôn trên đầu, đầu mà sáng nay cũng dậy cũng có điểm hết, cũng còn rồi sau này con phải tập trung niệm Phật thì cái điểm nó
khi mà nó hồi lên trung tâm bộ đầu là mình phải cảm thức rằng mình từ phàm tâm mà chuyển lên trung tâm, đây là điển tâm của chân tâm. Khi mà hội được cái điển tâm á, nó hòa với vũ trụ á, thì cái tâm này không còn nữa. Cái tâm này nó hòa với cái tâm điển tâm về vũ trụ á, là nó thuộc về cái tâm từ bi. Nó không còn sự giận hờn, nó chỉ biết tha thứ và thương yêu. Tinh thần lúc nào cũng ở trong xây dựng. Cho nên phải thường xuyên niệm Phật và nhớ ngay chỗ đó. Tại sao phải niệm Phật? Niệm Phật để cho cái quy nguyên, cái quân bình, thanh quan từ khối óc liên hệ với vũ trụ. Thì cái đó mới giữ được. Cái đó là quan trọng nhất của người chúng tôi. Giữ cái phần điển đó để niệm Phật mà thôi. Niệm Phật thì thấy nó tiến thân. Cái chấn động lực nó hòa với chấn động lực của vũ trụ. Thì lúc đó mình cảm thấy cái gì nó nhanh. Đúng đó là mình hiểu, đúng đó là mình quan tâm, đúng đó là mình giải thích rất rõ ràng, không có bị kẹt nữa. Cho nên từ cái giai đoạn đó mà tiến lên cho tròn thì ở chân tâm nó cũng có thể mất nhiều thì tu niệm niệm Phật nhiều hơn. Không cần phải cho người ta biết, mình tâm niệm để mình cảm thức cái phần điểm đó. Rồi lần lần nó hội tụ sáng, nhắm vào mắt thì thấy sáng. Cho nên ông Phật có một cái vật học bài. Thì chúng sanh cũng có học bài. Và chúng sanh tu thành Phật, chứ còn tu thành quỷ, tu làm gì? Tu thành quỷ là phải có sức mạnh đánh đổ đối phương, hại đối phương mà muốn kế. Còn cái này không, dùng cái thanh quan mình tận độ thương yêu tha thứ xì cho các nợ, thì càng ngày mình làm cái điều hy sinh đó thì từ quan của mình càng ngày càng sáng và dẹp được cái phần mê chấp trong nội tâm mà thể hiện cái đạo đức trên nhân sinh. Sử dụng tình người với tình người đó rồi.
Rồi, thầy nói gì?
Thầy nói là phải tập niệm Phật. Phật để chuyển lên bộ đầu. Rồi điểm tập trung lên đó thì nó phải tập trung thành cái vòng hào quang. Khi mà chân tâm rồi thì cái không còn tâm tranh chấp nữa. Tha thứ và thương yêu.
Khi mà mình niệm Phật á, thầy nói nó là sao? Khi mà mình niệm Phật á, thì nó
cái chấn động lực.
Cái chấn động lực ở khúc đầu á, thầy nói gì? Quy gì? Thầy nói nó quy gì?
Quy nguyên thanh quang.
Quy nguyên thanh quang. Mà nó trở về cái gốc thanh quang của nó, mình là ánh sáng mà. Mà khi mà mình niệm Phật nhiều, nó chấn động lực, nó thanh nhẹ, nó mới hòa với cái chấn động lực của vũ trụ. Thì lúc đó mình mới quy nguyên quân bình thanh quang của mình được. Nếu chấn động lực của nó nhẹ, nó mới quy nguyên được, nó mới trở về đó được. Mà thầy nói từ ở dưới phạm tâm mà đi lên cái chân tâm là cũng phải lâu lắm. Thành ra mình phải trì dày công niệm Phật lắm mình mới đi về được. Mà khi mà nó trụ được ngay đó thì như thế nào? Nó có gì đặc biệt? Trụ ngay đó thì nó sáng. Nó sáng thì nó phát gì?
Phát cái dòng hào quang.
Phát cái dòng hào quang. Thì lúc đó mình có cái gì để mình tặng độ người ta?
Có cái thanh quang.
Có thanh quang rồi có gì nữa? có từ quan, có từ quan, có thanh quan, lúc đó mình biết tha thứ mà mình không còn gì nữa,
không còn mê chấp.
À, không còn mê chấp. Thầy cứ nhắc đi nhắc lại hoài. Khi mà mình còn mê chấp á, là không bao giờ mình phát triển về những cái nơi thanh nhẹ như vậy. Mình luôn mình muốn phát triển từ quan, muốn nhận thanh quan, phải biết tha thứ và thương yêu và không có được mê chấp nữa. Rồi trong cái bài yêu 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 thật là yêu á, thầy nói làm sao?
Không còn mê chấp. À,
vui buồn mê chấp
chẳng về được đâu.
À, khi mà mình còn vui buồn mê chấp đó là mình còn động loạn đó, là mình còn nặng đó, không có bao giờ về được. Là thứ nhất là mình phải phải niệm Phật, là phải niệm Phật cho nhiều đó, thì mới đi về với cái chân tâm được.
Phạm tâm trong tim, chân tâm là điển tâm. Người tên vô vi thấy bộ đầu rút, khi mà tôi cắt tiếng người nào nhẹ là họ nhắm mắt hết, cái luồng điện nó rút lên. Đó. Trên ba tất sáng, lúc đó mình dùng chân tâm. Thì việc gì giác số mình cũng đem về chân tâm sự xét, thì công chuyện nó sẽ minh chánh hơn. Còn người phàm mà nói tâm trên ba tất trên đầu họ không chịu, không tin đâu. Con tin mà, tin là tâm mà, không có hiểu. Thành ra phát nguyện này, phát nguyện kia, phát nguyện nọ. Ở hứa này, hứa kia, hứa nọ rồi chối bỏ. Người thấp tín là vậy, là không hiểu được vị trí của chính mình, thành thấp tín.
Rồi, nói gì? Chân tâm nó nằm ở đâu?
Trên đỉnh đầu ba tấc.
À, nghĩa là khi mà nó nhẹ rồi đó, nó trở về lên trên cái vị trí cao của nó rồi đó, là chân tâm nó nằm cách đỉnh đầu ba tấc. Như là cái đường điển mình lúc đầu thì mình trụ ở trên cái trung tâm bồ đầu, rồi sau đó nó càng ngày càng nhẹ, nó mới càng lên trên. Nó lên tới ba tấc là nó nhẹ lắm rồi đó. Thì lúc đó làm sao? Khi mà nó nhẹ được như vậy thì làm sao? Cho nghe lại nha.
Phạm tâm trong tim, chân tâm là điển tâm. Người tôi vô vi thấy bộ đầu rút, khi mà tôi cắt tiếng người nào nhẹ là họ nhắm mắt hết, cái luồng điển nó rút lên. Đó. Trên ba tấc sáng, lúc đó mình dùng chân tâm. Thì việc gì rất rõ mình cũng đem về chân tâm sự xét, thì công chuyện nó sẽ minh chánh hơn. Còn người phàm mà nói tâm trên ba tấc trên đầu họ không chịu, không tin đâu. Con tin mà, tin là tâm mà, không có hiểu. Thành ra họ phát nguyện này, phát nguyện kia, phát nguyện nọ, họ hứa này, hứa kia, hứa nọ rồi chối bỏ. Người thấp tín là vậy, là không hiểu được vị trí của chính mình, thành thấp tín.
Rồi thầy nói sao? Sao nó rút lên trên sao mà mới kêu là chân tâm được? Lúc lên ba tắc rồi sao nhỉ? Thầy có nói cái gì để cho nói
nó là... Có sáng, có sáng thì nó mới là chân tâm.
À, nên nó phải rút lên sáng á, nó kêu là chân tâm. Rút nhẹ lên nó sáng, ba tắc. Thấy không? Rồi thầy nói mình có chuyện gì rắc rối mình làm sao?
Vì rắc rối mình cũng đưa lên trên đó mình giải quyết được ngay.
Lên trên đó giải quyết thì nó sẽ như thế nào?
Vì trên đó mình, sau đó mình thanh tịnh sáng suốt rồi thì mình giải quyết cái gì nó cũng trong cái sự thanh tịnh, không có động loạn.
Nó sẽ minh chánh. Minh chánh là sao? Có chuyện gì rắc rối mình đem về đó mình giải quyết, nó sẽ minh chánh là sao?
Minh chứ là nó cái sự sáng suốt đấy.
À, chánh là sao? Chánh là sao?
Chánh tức là cái sự đúng đắn.
À, nghĩa là mình đem về đó mình giải quyết là lúc nào nó cũng sáng, trong sáng suốt và nó đúng đường, nó không có sai. Mình đem về cái chân tâm mình giải quyết nó mới được vậy. Còn nếu mà nó ở trong phàm tâm á, thì cái chuyện gì nó xảy ra khi mà nó phát nguyện thì sao?
Thì thầy nói những người mà ở dưới con tim mình ấy, thì khi phát nguyện rồi thì hay chối bỏ và hứa cũng chối bỏ, sau đó vẫn trở thành người thất tín.
À, nó thắt tính, thành ra con người ta nó không có được ngay thẳng, là tại vì nó ở trong phàm tâm, thành ra lúc nào nó cũng là thất tính đó. Bất trung bất tính là vậy đó, tại vì nó thay đổi hoài, không có, nó không có thật. Cái chỗ tâm tối đó, cái chỗ phàm đó, thì nó dễ thay đổi lắm, hứa đó nhưng mà không có giữ lời hứa, tại vì nó, ở cái chỗ đó nó không có trong sạch.
Khi mà mình thiền định đó, thì mình tập trung ngay ở trên đỉnh đầu này, hay là cao hơn khoảng 1 gam, hay là càng cao càng tốt.
Tập trung là luôn luôn khởi đầu ngay trung tâm bộ đầu, rồi sau này mình những thừa tiếp từ bên trên thì nó được bên cao, thì nhớ theo bên cao. Đó là lệch chân tâm. Khi mà nó qua với vũ trụ rồi, không có bị tập trung ở đây nữa, lúc nào cũng nghĩ về Nam Mô A Di Đà Phật. Nó còn nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, nó khó niệm Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ vâng, nhưng mà lúc thiền định đó thì là đến trình độ nào thì mình mới tập trung cao hơn,
mình cảm thấy đó. Mình cảm thấy khả năng mình tiến tới đó. Cũng như bây giờ đêm nay tôi ngồi tôi thiền, như tôi thấy xuất ra thấy nhẹ, đêm nay chắc tôi đi luôn tới đó là nặng. Mình mới thấy khả năng mình nhẹ tới đó là không thể vượt qua khỏi được, phải hồi trở lại. Thì thấy không? Thì mình phải cố gắng làm để làm để chỉ theo cái áo không phải nhiều mối lần lần hợp thành một chú vải những cái áo làm những tạo phải từ từ ý thức khai mở từ khuyết này đến khuyết nọ, những cái khuyết ở trong này nó mở đều thì cái đầu này nó rồi mới thấy cái đầu không tê nó có thấy đâu nhớ nha.
Thầy, con có thể con tập trung lên cao được, nhưng mà con khi mà con hỏi chị Vân Khanh đó thì chị nói là phải tập trung ngay ở trên đỉnh đầu để phá cái đầu mình ra trước, chị nói như vậy.
Cho đó là khẩu vị, rồi sau này mà rút được lên cao cứ thả lỏng lên cao,
càng cao càng
đó là trên tâm, ai chửi gì ai giận gì thì thả lỏng đi, rồi chị sẽ trả lời với một câu em mà trong tâm tình của họ, đó là trên tâm, chân tâm trực chuyển chân tâm thật thật ở chỗ đó, cái tình qua là quả.
Rồi thầy nói gì? Niệm Phật mình trụ ở đâu? Mình thiền định mình trụ ở đâu? Lúc đầu thì mình khởi điểm thì mình trụ ở trung tâm bộ đầu, nhưng mà sau này nó nhẹ rồi, nó mở được rồi đó, thì tự nhiên nó sẽ lên thôi. Không có gì hết, nó phải nhẹ thì nhẹ nó mới lên trên được. Còn lúc đầu mình muốn nó lên trên thì nó đâu có lên được. Chân tâm còn cái định nghĩa nào khác nữa không? Thầy nói nãy chân tâm là cái trung tâm điển quang phải không? Rồi cái chân tâm nó còn là cái gì khác nữa không? Rồi nghe nha.
Và cái chân tâm nó nằm ở đâu? Chân tâm. Chân tâm là phần hồn. Căn cội nó có vô sanh. Chân tâm là vô sanh. Cái phần hồn đó là ánh sáng từ bi vô cùng tận. Cho nên con người có thể tu thành Phật là vậy. Chứ đừng có kỳ thị mình mà một kiếp qua uổng. Ông trời đã cho đầy đủ, nhìn, nghe, nói đủ quyền hết, mà nói sai, nói chuyện đời, nói chuyện hơn thua người khác, không chịu sửa mình để tiến thân, thì làm sao thấy chân tâm được? Khi mà mình chịu khép bớt và mở tấm thế gian, mở thiên đàng, lúc đó mình mới thấy chân tâm. Mình tưởng Phật là tưởng cái chân tâm, kỳ thật mỗi người là Phật. Phật đó, Phật nói là ta đã thành, chúng sanh là Phật chưa thành. Tâm từ bi mỗi người có, mình tưởng bỏ cái lãnh vực từ bi làm sao trở về được. Từ thờ Phật ít nhất tôi cũng phải chút đỉnh một phần ly của Phật thì tôi mới có cơ hội đến đây Phật. Con người với con người mới bắt tay nhau được chứ. Mình tâm tôi phải tâm Phật, tâm từ bi tôi mới ngộ được. Cho nên chân tâm vô sanh, không có bao giờ bị diệt. Đừng có lo, khi mà mình thấy mình bất diệt vô sanh thì mình không có làm khổ bảo, không có lừa gạt người ta, mình trả sợ sự mình biết. Nhưng chân tâm là gì? niệm Phật nhiều chừng nào mới tương hộ chư Phật, niệm Phật nhiều chừng nào hộ chư Phật thì đấy, thì niệm Phật nhiều mỗi chân tâm thì mới còn tồn tại. Còn cái nói là tôi đi tu ông Phật, tôi đi cúng ông Phật, một cúng ông Phật rõ không à, thì mất ông Phật, mất luôn cả tôi yêu, tôi không có vị trí, không có vị trí phát triển thì chân tâm mất luôn. Một điểm linh quan vô cùng tận là phần hồn. Nhưng tất cả ngồi đây đâu có ai thương ai, đâu có ai thương ai, chưa tới lúc chưa đâu có ai thương ai đâu. Tôi phải hiểu cái nguyên lý là tu, nắm vững tu. Cho nên đằng này tôi pháp lý là nói cho đó là khoa học tiến triển từ ly từ tí và tâm thức. Khi bước đầu vô tu rồi, cái tâm tôi hổ khẩu lưu manh lên này kia kia, mà hút sách cái này thay đổi lắm. Thay đổi lần lần là đó là khoa học quyền bí Phật pháp thanh nhẹ đi từ giai đoạn một có bằng chứng rõ ràng. Cho nên những người trước khi trước kia chưa tu mà tu pháp lý rồi thấy đường đi rất vững, mà tâm hồn không có bao giờ thấy chuyện tốt và không có thấy nghèo. Cách đối đãi giữa con người của người mình tốt với người ta và thương người ta, quý người ta đâu có nghèo. Mình nghèo là tại mình khi chia rẽ, mình mới là một người nghèo nhất ở trần gian này. Cùng mình biết thương yêu xây dựng tha thứ và thương yêu không bao giờ nghèo. Ngay trong gia đình biết tha thứ và thương yêu thì gia đình sự mặn mẫm không thể.
Rồi thầy nói làm sao?
Là thầy có nói cái chương tâm chính là cái phần hồn của mình.
Chân tâm là cái phần hồn mình, là một điểm linh quang là vô sanh bất diệt. Thấy không? Chân tâm nó là ở trong cái bản thể của mình, nó là nó ngay cái trung tâm điển quang, mà nhưng mà thật ra là nó cái là ánh sáng vô sanh đó, là cái điểm linh quang bất diệt. Đó cái định nghĩa của cái chân tâm là như vậy. Ông trời cho mình quyền nhìn, quyền nghe, quyền nói, mà mình đem mình làm cái gì? Ông trời ông cho mình quyền nhìn, quyền nghe, quyền nói, nhưng mà mình làm cái gì? Mình lấy cái quyền đó mình đi làm cái gì? Mình lấy cái quyền đó mình đi hơn thua với người khác. Rồi bây giờ ông thầy ông nói mình phải khép bớt lại, là khép làm bằng cách nào? Khép bớt lại rồi đóng bớt cái cửa thế gian đi đó. Lúc đó nó mới mở được cái cửa thiên đàng. Còn nếu không nó chỉ rước cái sự động loạn thôi.
Kính thưa thầy, chân tâm là gì? Vì mỗi người mỗi trình độ, làm sao để biết chân tâm?
Chân tâm, tôi đã nói chân tâm là tự nhiên và hồn nhiên. Đó là ánh sáng tự nhiên sẵn có không ngoài đó, kêu là chân tâm. Cho nên chúng ta thấy một người đang bị đắm chìm giữa biển mà chúng ta nhảy xuống cứu người đó là chân tâm chúng ta lộ liền. Cho nên người tu phải phản lòng. Trên hội trường có hai câu: biển cho lặng minh châu, phát lòng cho riêng mới gọi là tập. Lòng riêng đó là chân tâm.
Rồi, thầy nói gì? Chân tâm là sao? Đây nó có cái định nghĩa khác này.
Là thì có nói chân tâm là cái ánh sáng từ bi.
À, chân tâm là ánh sáng từ bi.
Ai cũng có rồi. Ví dụ như thầy nói, ví dụ thấy người ta bị chết đuối như sao đó, mình nhảy lên cứu người ta thì đó là cái từ bi của mình. Rồi thầy nói cô thư biển cho lặng minh châu mới phát lòng cho riêng mới gọi là thần, thì trong đó thầy nói cái chữ lòng cho riêng đó chính là chân tâm.
Khi mà nó thoát ra ngoài rồi đó, thoát ra ngoài cái bản thể rồi mới là chân tâm. Lòng cho riêng là mình thoát ra khỏi cái bản thể này, lúc đó lòng mình nó riêng rồi, nó không còn dính với cái thể xác nữa, mới kêu là lòng cho riêng, nó không có bị dính trong cái thể xác này nữa, thì lúc đó mới gọi là chân tâm sáng suốt. Lúc đó là con người sáng suốt vô cùng, không còn bị động nữa. Nói chung là cái chân tâm nó không có bị cái phàm trần lôi cuốn nữa, mới gọi là chân tâm. Khi mà nó hoàn toàn thoát khỏi sức hút của phàm trần, của phàm tâm á, thì mới gọi là chân tâm. Mà nó còn bị lôi cuốn bởi cái phàm tâm á, thì không có thể nào gọi là chân tâm. Cho nên thầy nhắc hồi nãy giờ qua mấy cái định nghĩa mình nghe, chân tâm á, nó phải thân ngoại thân, lòng cho riêng mới gọi là thần. Nó phải là sáng suốt nè, nó phải là tách rời khỏi cái thể xác này nè, nó mới là cái ánh sáng từ bi. Chỉ có biết tha thứ và thương yêu và xây dựng cho mọi người thôi, cái đó mới là cho thực hiện được cái chân tâm. Thì mình làm như vậy, mình phải thực hành như vậy nó mới thực hiện được cái chân tâm. Còn nếu mà mình không có thực hành như vậy thì mình không có thực hiện được cái chân tâm. Thôi, nhiều đó cũng đủ rồi, còn nhiều lắm. Thực hiện chân tâm tự phân hành là sao? Thực hiện chân tâm tự phân hành là sao? Thực hiện chân tâm thì mình nói rồi đó. Mình phải ráng niệm Phật, mình làm pháp luân thường chuyển, mình lập lại trật tự cho chân tâm, mình trở về đó, mình trụ ở trên đó, rồi tự phân hành là sao? Thì lúc đó mình mới có cái sáng suốt mà mình phân ra cái nào đúng, cái nào sai, cái nào trượt, cái nào thanh, cái nào tối, cái nào sáng. Thì lúc mình mới hành, mình mới biết đường đi. Hành là đi đó. Rồi, câu thứ nhất. Hỏi muốn hướng tâm thì phải làm sao? Muốn hướng tâm thì phải làm sao? Đáp. Thưa, muốn hướng tâm thì phải thường xuyên niệm Phật theo đường lối của pháp lý, thì sẽ có đường tiến ngay trung tim bộ đầu, điển tâm sẽ phát sáng sau khi trụ trong lúc nhập định. Kể khai tâm tiến hóa hành trình định, khai thác nguyên lai tự chính mình, quy hội tâm linh chung một hướng, cùng nhau xây dựng thật là minh. Muốn hướng tâm thì phải làm sao? Thì cái đó mình mới hướng tâm mình đi về cái đường lối nào. Thì mình tu thì mình thứ nhất là mình phải hướng vô trong, rồi mình hướng thượng, hướng về cái trung tâm bộ đầu của mình, đó là cái điển tâm. Thưa, muốn hướng tâm thì phải thường xuyên niệm Phật theo đường lối của pháp lý, là mình lúc đó là cái tâm mình nó mới hướng về cái trung tâm được. Thì sẽ có đường tiến ngay trung tâm bộ đầu, là mình trụ ngay đó được. Còn mình không có niệm Phật là mình không có, không có tiến về cái bộ đầu được. Điển tâm sẽ phát sáng sau khi trụ trong lúc nhập định. Thì lúc đó cái điển tâm mình nó mới bắt đầu phát sáng được. Khai tâm tiến hóa hành trình định. Khai tâm mình mở cái tâm mình tiến hóa lên, thì hành trình mình đi tới cái định. Khai thác nguyên lai tự chính mình. Thì mình khai thác cái nguyên lai là cái chân tâm của mình đó, là cái nguyên lai bổn tánh của mình, cái bản chất thật của nó là cái ánh sáng từ bi đó, là cái điểm linh quang đó. Quy hội tâm linh chung một hướng, thì mình hướng về đó là mình mới hội lại cái phần hồn mình, nó hội lại chung một cái hướng, tất cả vạn linh trong này nó hội chung lại, nó đi cùng một cái hướng đó, cùng nhau xây dựng thật là minh. Thì lúc đó mới cùng nhau xây dựng cái, trước hết là trong cái bản thể này, xây dựng cho nó thống nhất cái xá vệ quốc này. Lúc đó mình sáng suốt rồi mới đóng góp cho bên ngoài được. Hỏi, làm người cần hiểu lấy chính mình hay không? Đáp. Thưa, rất cần hiểu lấy chính mình thì mới phát triển lĩnh vực tâm linh mà tiến hóa. Ngược lại, không hiểu lấy chính mình thì giờ phút lâm chung rất bơ vơ. Chỉ có tu thiền đứng đắn thì càng ngày càng hiểu chính mình nhiều hơn. Nếu hướng bề ngoài, ảo ảnh về tiên Phật thì cuối cùng cũng chẳng đến đâu. Tu mà bỏ lấy chính mình, chạy theo chân lý của người khác, không khác gì cây chùm gửi ở trên rừng. Nhìn rõ sự cấu trúc của trời đất đang hiện ra nơi hành giả đang hành thiền tùy theo duyên nghiệp, tạo thành một bộ luật nhân quả đang theo dõi mọi người như hình với bóng. Cần tham thiền nhập định thì mới giải được nghiệp tâm. Kể lâu ngày tạo khổ tạo tâm mê, trì trệ luân lưu khắp mọi bề. Ý động không hành sao giác thức, lầm than tưởng thật tự mình mê. Thì làm người là mình phải biết hiểu lấy chính mình, cho nên mình phải quay về với mình không có lo hướng ngoại nữa. Phát triển lĩnh vực tâm linh mà tiến hóa là lĩnh vực bên trong, là phần hồn đó, về tâm linh đó. Nếu không mình không có hiểu lấy chính mình được. Không hiểu lấy chính mình thì lúc chết rất là bơ vơ, không biết đường đi, không có hắc bạch, không có văn minh, không biết cái nào thiệt, cái nào giả. Chỉ có tu thiền đứng đắn thì càng ngày càng hiểu mình nhiều hơn. Nếu hướng bề ngoài là mình hướng ra cái chuyện ở ngoài cảnh đó, ảo ảnh về tiên Phật, muốn thấy tiên thấy Phật, mà rốt cuộc cũng chẳng đi đến đâu. Tại vì mình không có hiểu thấy mình, làm sao mình thấy tiên thấy Phật. Mình không có cái sự thanh nhẹ, làm sao mình thấy được những cái của tiên Phật được. Thành ra đừng có gây cho mình cái ảo ảnh, không? Mình không có thanh nhẹ, mình không có biết quay về bên trong mình tu, mà mình nói có những cái ấn chứng như là ấn chứng của tiên Phật, cái là chỉ tự gạt thôi. Lúc chết là sẽ bơ vơ, không biết đường đi. Nhìn rõ sự cấu trúc của trời đất đang hiện ra nơi hành giả đang hành thiền tùy theo duyên nghiệp, tạo thành một bộ luật nhân quả đang theo dõi mỗi người như hình với bóng. Cần tham thiền nhập định thì mới giải được nghiệp tâm. Lâu ngày tạo khổ, tạo tâm mê. Mình ở thế gian lâu ngày á, mình tạo thêm khổ, mình tạo thêm cái tâm mình nó càng ngày mê trần. Trì trệ luân lưu khắp mọi bề. Mình trì trệ dưới thế gian này, mình ở dưới cái thế gian này không, mình không có ý trì trệ luân lưu khắp mọi bề. Ý động không hành sao giác thức, lầm than tưởng thật tự mình mê. Mình khổ ở dưới thế gian mà mình tưởng cái cõi này là thật, là tại vì mình mê thôi. Cái ý của mình bị động hoài á, thì mình hành biết bao giờ mình mới thức được, biết bao giờ mình mới giác được, biết bao giờ mình mới hiểu được cái sự thanh nhẹ của bề trên. Trừu tượng là sao? Khổ muôn bề là sao? Câu số 3. Thưa, khổ muôn bề là trong cơ tạng và khối óc. Không chịu tu sửa thì điện năng của nội bộ không phát triển và quân bình được. Từ bên trong cho đến bên ngoài không phát sáng, lúc nào cũng sợ mà không biết sợ cái gì. Không bao giờ đạt tới tiêu chuẩn của cuộc sống, tâm thức chấp mê và không cởi mở. Kể chân hành giải tỏa muôn bề động, điển giới khai thông triển một vòng. Kinh kệ khói ốc không trật tự, mê mê tỉnh tỉnh chẳng giờ thông. Khổ muôn bề là bên trong cơ tạng và khói ốc không chịu tu sửa, lập lại trật tự thì cái điện năng của nội bộ nó không có phát triển và không có quân bình được. Từ trong cho đến bên ngoài không có phát sáng, lúc nào cũng sợ sệt, nó mất quân bình, mất trật tự rồi. Không bao giờ đạt tiêu chuẩn cuộc sống, tâm thức chấp mê và không cởi mở. Cái tâm mình đã sống trong cái sự eo hẹp chấp mê, là lúc đó mình khổ muôn bề, không có cái gì làm cho mình thoải mái mà vui hết trơn. Tại lúc nào mình cũng chấp cái gì, mình cũng chấp được cái gì, mình cũng mê được. Tâm mình không có cởi mở, ai nói động tới chút là mình cũng kẹt. Chân hành giải tỏa muôn bề động, chân hành là phải hành cho nó đúng những cái đường lối của người tu, mới giải tỏa được những cái sự động loạn muôn bề nó áp đảo mình từ trong cho tới bên ngoài. Điển giới khai thông triển một vòng, cái điển giới mà mình khai thông được là nhâm đốc của mình khai thông được, nó khai triển một vòng. Điển giới nó khai thông ở bên trong. Kinh kệ khói ốc không trật tự, mê mê tỉnh tỉnh chẳng giờ thông. Kinh kệ là thần kinh khối óc ở bên trong của mình nó không có được khai thông, nó không có được trật tự. Thì lúc nào mình cũng mê mê tỉnh tỉnh, không có bao giờ mà được thông. Câu số 4, hỏi trừu tượng là sao? Thưa, trừu tượng là cao hơn sự hiểu biết của người sẵn có. Nghe được nhưng không hiểu được. Người phàm hay nói chuyện thiên cơ, không thực tế, mượn trớn làm thiền, người chưa hiểu. Kể đặt ra đủ lý, đủ điều tham, khó hiểu, khó minh, lại khó làm. quy hội những điều trong ảo vọng, khó tu khó tiến vẫn còn tham. Trừu tượng là những cái mà cao hơn sự hiểu biết của người sẵn có, nghe được nhưng không hiểu được. Người phàm hay nói chuyện thiên cơ, không thực tế, mượn trớn làm tiền người chưa hiểu. Nói chuyện mà không ai kiểm chứng được. Đặt ra đủ lý đủ điều tham, khó hiểu khó minh lại khó làm. Quy hội những điều trong ảo vọng, khó tu khó tiến vẫn còn tham. Câu số 5 hỏi, thiền đường khắp các nơi đều mong muốn có ngày Chủ nhật là sao? Thưa, thiền đường là nơi hội tụ tâm linh. Chỉ có ngày Chủ nhật thì mới có cơ hội nghỉ ngơi và tham gia vào chiều hướng tâm linh. Tự giải bớt nghiệp trong khi bàn bạc về đạo Pháp, vô cùng ích lợi cho tâm lẫn thân. Vui hợp trong ý chí thiện lành, trí óc được khai triển thay vì xài phí và tạo động vô ích. Được cơ hội nhìn lại sự sai lầm của chính mình để sửa tiến, thay vì cộng thêm sự động loạn từ bên ngoài, không hữu ích cho tâm lẫn thân. Tuần nào cũng được nghe qua tiếng chuông cảnh tỉnh tâm thức. Kể, quy hồi thức giác tự khai minh, rõ lẽ càng khôn rõ chính mình. Thượng đế ân ban tình mến cảm, vui hòa huynh đệ tự mình minh. Ở đây thầy muốn nói gì?
Em đóng góp.
Ừ, mời anh.
Đóng góp là cái câu số 5 là thầy muốn nói là bây giờ trong cả một tuần là mình quay ra ngoài, mình quay ra ngoại cảnh mà mình làm trong cái động loạn kiểu. Bây giờ chỉ ai cũng muốn là cái đường nào cũng vậy, mà các bạn đạo nào cũng muốn là có một ngày Chủ nhật để mình nghỉ ngơi, để mình tập trung lại với nhau, để mình cùng hướng thượng và cùng bàn bạc hoặc là cùng nhau bàn luận về đạo Pháp, cũng như là để mình nhìn lại những cái sai trái của mình trong một cái tuần qua như thế nào để mình tu sửa, cũng như là để sửa chữa. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Thì cái đó, mình sống ở đời thì mình vẫn bị cái sự lôi cuốn của đời hàng ngày hàng giờ. Nó lôi cuốn mình trong những cái sự động loạn đó. Mà nếu mình không có cái giờ nào mà để mình tạm ngưng những cái sự động loạn đó, để mình quay về tâm linh, mình hướng thượng, thì đó mình nó sẽ lôi cuốn mình càng ngày nó càng đi xuống thêm. Mình không có cái điểm nào để cho mình bắt cái trớn đó mình đi ngược lại. Bây giờ hàng tuần mình chỉ có một buổi để cho mình ngồi chung với nhau, là mình tạm gác những cái chuyện đời động loạn qua một bên. Thì lúc đó nó không có lôi cuốn mình, thì mình hướng thượng, mình lo, mình hướng tâm mình về tâm linh, thì mới tịnh lại một chút đó, thì mình mới thấy rõ những cái gì sai lầm của mình, thì mình mới sửa tiến được. Còn nếu mà mình để cái sự cuốn cuồng trong cái sự động loạn mà liên tục vậy đó, không có giờ phút nào mình tạm nghỉ hết trơn á, thì mình không có cơ hội mà để thức tâm, mà để sửa chữa lấy mình. Quy hồi thức giác tự khai minh là mình trở về cái sự thức giác của mình đó, mình mới khai sáng mình được. Rõ lẽ càng khôn rõ chính mình thì mình mới hiểu trời đất, hiểu càng khôn, hiểu chính mình, sự cấu trúc siêu nhiên như thế nào. Thượng đế ân ban tình mến cảm, vui hòa huynh đệ tự mình minh. Mình vui mình học giữa huynh đệ với nhau để tự mình hiểu nhiều hơn, sáng sủa hơn, là không có cái sự nhắc nhở hàng tuần. Câu số 6 hỏi, ở đời này mối tình nào quý nhất? Thưa, tình đồng đạo quý nhất, tức là tình hướng thượng chung một mối tiến hóa. Mỗi người thực hành và không ỷ lại, sum họp trong sự thật thà và chất phác, không cần vị nể và hòa đồng thật sự, chung một luồng điển thăng hoa. Kệ, tự tu chỉ có tiếng hòa quý, điển giới thâm sâu thức hợp thì, quy hội chân hồn duyên tự đạt, cùng vui cùng tiếng chẳng còn nghi. Đây thầy muốn nói gì? Tiếp theo câu nãy thầy muốn nói gì? Đây thầy nói là cái tình đồng đạo là quý nhất. Tại vì mình đi một cái đường lối, mình cùng hướng về một cái mối tiến hóa, là hướng về bề trên đó, hướng về cái trung tâm bộ đầu, từ đó hướng về bề trên đó. Mỗi người thực hành và không nghĩ lại, mỗi người là có cái phương pháp tự tu tự tiến, không có nghĩ lại ai hết. Họp lại trong sự thật thà và chất phát, mình tìm hiểu cái chân lý là tìm hiểu cái sự thật, không cần vị nể và hòa đồng thật sự, chung một luồng điển thăng hoa. Thì nếu mọi người giữ một cái tâm vậy là mình chung một cái luồng điển thăng hoa, không có sự mà tranh chấp nghi kỵ nhau. Tự tu chỉ có tiếng hòa quý, điển giới thâm sâu thức hợp thì mình bước vào điển giới, hướng về điển giới thâm sâu thì mình dễ thức, đúng lúc đúng thì. Quy hội chân hồn duyên tự đạt, mình trở về với cái chân hồn của mình đó, là cái mình sẽ được cái duyên mà tự đạt, đạt được cái sự quân bình, đạt được cái sự thanh nhẹ, cùng vui cùng tiếng chẳng còn nghi, không còn nghi ngờ gì hết, con đường mình đi là đúng rồi, không có gì nghi ngờ hết. Hỏi tại sao làm người có tánh nghi nan? Đáp: thưa, làm người có tánh nghi nan vì tâm eo hẹp. Người tu phải giàu lòng tha thứ và thương yêu, quên đi hận thù thì mới có cơ hội đắc đạo. Làm người nên áp dụng nguyên lý tu học, tức học từ bi và thực hiện từ bi. Lúc chết phần hồn sẽ được thanh nhẹ trong lúc lìa khỏi xác. Kể chung vui thức giác khai màn, nguyên lý khai thông tự bạc bàn. Trí tuệ không ngừng giao phát triển, bình tâm phát triển tự vui bàn. Còn người ta có cái tánh nghi nan là, thầy nói là tại vì cái tâm eo hẹp, không có lượng ấy. Thì người tu là phải giàu lòng tha thứ và thương yêu, là con người có lượng, có lượng từ bi, có lượng thương yêu ấy. Quên đi hận thù thì mới có cơ hội đắc đạo. Còn làm người nên áp dụng nguyên lý tu học, cái nguyên lý tu học là học từ bi và thực hiện từ bi. Cái đó là cái nguyên lý tu học. Lúc chết phần hồn mới được thanh nhẹ, trong lúc lìa khỏi xác. Chúng vui thức giác khai màn, nguyên lý khai thông tự bạc bàn. Trí tuệ không ngừng giao phát triển, bình tâm phát triển tự vui bàn. Trong lúc mà mình chung vui học hỏi á, thì mình đi tới cái sự thức giác, mình khai cái màn đạo tâm, nguyên lý khai thông tự bạc bàn, mình khai thông những cái nguyên lý, những cái chân lý của trời đất bạc bàn. Lúc đó cái trí tuệ không ngừng giao phát triển, cái trí tuệ là mình sẽ phát triển không ngừng nghỉ, bình tâm phát triển tự vui bàn. Thì lúc đó mình không còn động loạn nữa, mình trở về cái sự bình tâm phát triển và tự vui bàn. Rồi, hết rồi. Các bạn có gì thắc mắc không? Có gì muốn bàn bạc không? Nếu không có thì chúng ta chấm dứt ở đây.
Cảm ơn chú Bảo.
Chào tất cả mọi người nha.
Rồi, xin chào hết tất cả các bạn nha.
Rồi, xin chào. Xin chào các bạn. Mình tới gặp lại.
Dạ. Các bạn.